quy thường trụ pháp bảo là quay về lương tựa đánh thể niết bàn.
Con nói là một thì phải cẩn thận. Nếu mà là một thì sao bây giờ ông Phật, ông thành Phật rồi mà con chưa thành Phật? Ví dụ như là con, cái áo của con với lại cái áo của cô Thiền, hai cái áo cùng làm bằng vải thì người ta gọi là một thể. Nhưng mà là hai cái áo hay một?
Thế,
thế đấy, nó một thể, nó là vải, nó cùng một tấm vải, nhưng mà nó đồng nhau, như đồng nhau cái thể thôi. Nhưng mà đồng, nói cái chữ đồng ấy, tức là phải hai cái mà nó như nhau, chứ không phải là một được. Chúng ta quy y thường trụ pháp bảo đây, tức là quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh. Mà cái chân tâm bản tánh này chúng ta cũng có, Đức Phật cũng có, con chó, con mèo, con sâu, cái kiến, mỗi loài hữu tình đều có như nhau không khác. Đây là theo lời Phật dạy. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Để bây giờ quay về nương tựa pháp bảo. Pháp này là cái tánh thể của chúng ta. Phật cũng có cái tánh thể này, mà muôn loài, các loài hữu tình, loài nào cũng có cái tánh này. Cái tánh này nói tiếng nôm na, nói tiếng bình dân giản dị, cứ gọi là Phật tánh. Thì phải quay về nương tựa cái tánh Phật. Thì ở đây làm sao cái tánh Phật này lại gọi là tánh Niết Bàn nhỉ? Niết Bàn là cái tánh thể hoàn toàn an vui, yên ổn, không có còn một tai nạn gì nữa, được gọi là tánh Niết Bàn, tức là cái tánh thể hoàn toàn an ổn. Rồi chốc nữa về cái phần chỗ diệt đế, có nói về cái chữ Niết Bàn. Chữ diệt, Niết Bàn, tàu người ta dịch là diệt. Người tiếng Ấn Độ gọi là Niết Bàn, tiếng người Tàu người ta dịch là diệt. Tại sao lại dịch là diệt nhỉ? Bởi vì cái tánh thể Niết Bàn này ai cũng có sẵn đủ. Chỉ có điều là chúng ta chưa diệt hết những cái lầm mê, cho nên thành ra cứ thấy chưa được an, chưa được vui. Bao giờ diệt được sạch những cái lầm mê, những cái lỗi thói hư tật xấu, thì khi ấy chính cái tâm chúng ta là cảnh giới an vui. Đồng một thể với chúng sanh, cũng đồng mười phương, đồng một thể tánh chân như. Thế tại sao ông Phật bây giờ lại chia ra làm ba như vậy? Đồng một thể tánh chân như, mà sao bây giờ lại chia ra làm ba? Nào là Phật, nào là chúng ta, rồi là chúng sinh kia. Còn chúng ta thì cũng là chúng sanh, nghĩa là hệ chạy theo vọng tâm, sống với cái hư vọng thì là chúng sanh. Còn trở về, quay về nương tựa cái pháp bảo chân thật này thì là Phật. Chúng ta muốn quay về nương tựa thường trụ pháp bảo thì phải có bốn cái trí tuệ. Con chỉ cái chỗ đó. Khổ đế thì con phải nói khổ đế là cái thứ trí tuệ quyết định biết cái này cái kia. Thế là nhân quả thế gian, nhân quả, nhân khổ, quả khổ. Tiếp cái Niết Bàn nghĩa là diệt, cho nên phải diệt sạch những cái nhân khổ đi thì sẽ hết cái quả khổ, cho nên gọi là diệt đế. Tiếp
phần thứ tư là đạo đế.
Đã, chỉ có Tam Bảo là nơi nương tựa, là con, là cái đường lối để mà mình có cái cơ hội có thể giải thoát được. Rời Tam Bảo ra chúng ta không tìm đâu được cái phương pháp, cái cách thức để học, có những bậc thầy để có thể ra khỏi được luân hồi sanh tử, nghĩa là để thoát cái khổ vĩnh viễn, hưởng cái sự an ổn lâu dài. Xong về cái phần quy y pháp, nay xin đọc về quy y tăng, nào là thường trụ tăng bảo. Thế thì thế, các ngài đã làm gì mà người ta gọi các ngài là bậc thánh? Đó, diệt xong được cái phiền, hết không còn một tơ hào những phiền não kết sử, nghĩa là những cái nó đưa đi đọa lạc, mà các ngài lại còn nhận được cái tánh vô sanh. Cho nên các ngài mới thường trụ, gọi là thường trụ tăng. Các vị này không bao giờ chết, cũng như Đức Phật thường trụ. Các thánh tăng các ngài nhận được cái tánh Phật vô sanh, cũng như chúng ta bây giờ nhận ở nơi mình có hai cái thân. Một cái thân bằng cơm gạo thì nó có sanh ở bụng mẹ ra, rồi mai đây giả về cho đất, gọi là cái thân sanh tử. Thế còn cái tinh thần, cái tánh Phật ấy, thì nó vô sanh. Nếu chúng ta cũng vâng lời quý ngài, trở về sống với cái tánh vô sanh, thì chúng ta cũng được như quý ngài. Đã không còn cái sanh tử nữa, cho nên gọi là thánh tăng, hay gọi là thường trụ tăng bảo.